Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về những bí quyết Kinh Thánh dạy để xây dựng một gia đình vững mạnh. Như chúng ta đã biết, trong đời sống con người, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu vật chất. Vì vậy, để có một đời sống ý nghĩa và một gia đình vững mạnh, chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu tâm linh nhiều hơn. Nói một cách khác, chúng ta cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đấng cứu thế và tiếp tục sống trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Các tôn giáo trên trần gian này luôn luôn có sự cách biệt giữa giáo chủ và người tin đạo. Đạo Chúa thì khác, luôn luôn nhấn mạnh về mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa Chúa Cứu Thế và môn đồ của Ngài. Người thật sự tin Chúa Giê-xu phải có mối quan hệ sâu đậm với Ngài. Trong năm nguyên tắc hay bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh, nguyên tắc thứ nhất là không quá chú trọng đến vật chất. Nguyên tắc thứ hai là tin Chúa và có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa Giê-xu phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 5 và câu 7. Nếu không biết lời Chúa, làm sao chúng ta có thể vâng giữ lời Chúa? Nếu không vâng giữ lời Chúa, chúng ta sẽ không thể kết quả cho Ngài. Lời cầu xin của chúng ta sẽ không được Chúa nhận, và từ đó đưa đến chỗ đời sống thiếu bình an và hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có thì giờ ăn uống và ngủ nghỉ để nuôi dưỡng phần thân xác cho khỏe mạnh. Nhu cầu tâm linh còn quan trọng hơn. Vì thế, càng bận rộn, chúng ta lại càng cần nhiều thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa để đời sống tâm linh được tăng trưởng. Thưa quý vị, để có mối quan hệ mật thiết với Chúa, chúng ta cần mỗi ngày đọc lời Chúa, cầu nguyện và thực hành lời Chúa dạy. Trước hết chúng tôi nói về vấn đề đọc và học Kinh Thánh. Nhiều người tin Chúa nhưng chẳng bao giờ đọc Kinh Thánh, cũng chẳng bao giờ cầu nguyện. Chính vì thế mà đức tin yếu đuối, đời sống buồn nản và gia đình không hạnh phúc. Nếu gia đình chúng ta có nhiều xáo trộn, thiếu niềm vui và bình an, có thể lắm là không phải vì hoàn cảnh khó khăn hay vì lỗi của người nào trong gia đình, mà là vì chính chúng ta không có lời Chúa và không sống theo lời Chúa dạy. Có bà mẹ kia có 4 đứa con nhỏ, từ 3 đến 9 tuổi. Vì còn nhỏ, các em thường chọc ghẹo nhau. Khi ăn uống thì đổ tháo, làm nhà cửa lúc nào cũng lôi thôi, dơ dáy. Cả ngày bà mẹ không có một phút nghỉ ngơi, nên bà đâm ra bực dọc và dễ gắt gỏng với con cái. Mỗi lần nổi giận với con, bà buồn lắm, nhưng không sao tránh được. Một ngày kia, bà mẹ này khám phá ra một bí quyết để tránh nổi nóng với con. Đó là khi các con ngủ trưa, bà lấy Kinh Thánh ra đọc. Lời Chúa giúp lòng bà nhẹ nhàng, thoải mái, nên bà không nổi giận với các con một cách dễ dàng nữa. Từ đó, bà cố tập thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày khoảng 10 đến 15 phút. Có khi bà phải dậy sớm trước chồng con để có thì giờ yên tĩnh đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Chính thì giờ tâm giao với Chúa đã thêm cho bà sức mạnh để có thể kiên nhẫn với chồng con. Ngoài việc dành thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, chúng ta còn có thể học thuộc lòng từng câu hay từng phân đoạn Kinh Thánh. Học thuộc lòng những câu Kinh Thánh có ý nghĩa đặc biệt, không những giúp chúng ta trau dồi kiến thức Kinh Thánh, nhưng còn giúp ta có lời Chúa để đối phó với những cám dỗ hay thử thách trong đời sống. Như lời Chúa dạy trong Thi Thiên 119, câu 11, câu 105. Khi đứng trước cám dỗ, khi gặp cô đơn thử thách, những câu Kinh Thánh thuộc lòng đó sẽ giúp chúng ta được an ủi và có sức mạnh để đương đầu với hoàn cảnh. Tương tự như vậy, khi người chưa tin hỏi về đạo Chúa, nếu có sẵn những câu Kinh Thánh ghi nhớ trong trí, chúng ta có thể trả lời một cách dễ dàng. Nếu muốn áp dụng việc học thuộc lòng Kinh Thánh, quý vị có thể bắt đầu học những phân đoạn dễ như học thuộc Thi Thiên thứ nhất, Thi Thiên thứ 23, hoặc Thư Roma chương 12, Thư Corinto thứ nhất chương 13, vân vân. Đây là những phân đoạn dễ hiểu và dễ nhớ. Để giúp cho chính mình có thói quen đọc Kinh Thánh hàng ngày, quý vị có thể đọc theo một chương trình soạn sẵn. Lúc đầu có thể dành khoảng 10 phút, sau đó thêm dần lên đến 20 rồi 30 phút, tùy theo lòng mình mong muốn. Chúng ta không nên bắt đầu đọc Kinh Thánh khoảng nửa giờ hay một tiếng đồng hồ, để rồi sau đó nản và bỏ cuộc. Để giúp chính mình có tinh thần hăng hái học lời Chúa, chúng ta cần tham gia các cuộc thi Kinh Thánh hoặc thi đua đọc Kinh Thánh mà Hội Thánh tổ chức. Ngoài ra, quý vị và mọi người trong gia đình cũng cần tham dự các lớp trường Chúa Nhật và các lớp Kinh Thánh trong tuần. Ngoài việc đọc và học Kinh Thánh, chúng ta còn cần cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là hai điều đi song song với nhau. Người thật lòng tin Chúa không thể đọc Kinh Thánh mà không cầu nguyện, hoặc là chỉ cầu nguyện mà không đọc Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh là chúng ta nghe Chúa phán với chính mình, còn cầu nguyện là chúng ta thưa chuyện với Ngài. Khi dành thì giờ yên tĩnh bên Chúa, chúng ta cũng có thể nghe Chúa phán với chúng ta qua sự tâm giao trong tư tưởng. Mối tâm giao nào cũng phải có hai chiều. Ta cần nói chuyện, nhưng cũng cần phải lắng tai để nghe người ta yêu nói với mình. Khi chúng ta ở trong Chúa và lời Ngài tràn đầy trong lòng chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa và được Chúa nhậm lời. Chúa hứa như sau: nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Sứ đồ Giăng cũng nhắc rằng: chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Theo Thi Giăng thứ nhất chương 3 câu 22. Có người ví cầu nguyện như hơi thở. Điều này thật đúng. Nếu chúng ta phải thở để sống thì cũng phải cầu nguyện để đức tin không chết nhưng tăng trưởng mạnh mẽ. Sứ đồ Phao-lô mô tả hình ảnh một cơ đốc nhân với đầy đủ áo giáp và vũ khí như sau. Ông viết: hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm máu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 14 đến 18. Trong các vũ khí của người tin Chúa, lời Kinh Thánh là gươm, còn cầu nguyện là điều không thể thiếu được. Nếu không biết cầu nguyện, chúng ta có thể cầu xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện. Tuy nhiên, cách tốt nhất để biết cầu nguyện là phải tập cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta không cần phải nói những lời văn vẻ, trải chuốt, nhưng chỉ chia sẻ cách thành thật, tâm tình và ước muốn của chúng ta với Chúa. Chúa Giê-xu khuyến khích chúng ta cầu nguyện bằng những lời hứa quý báu như sau. Chúa phán, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Trích Phúc Âm Giăng chương 14, câu 13 và 14. Chúa cũng hứa, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Phúc Âm Giăng chương 16, câu 24. Nếu quý vị tin Chúa đã lâu, nhưng chưa có thói quen đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy bắt đầu từ hôm nay. Đừng đợi ngày mai hay một lúc nào đó thuận tiện, nhưng hãy nhờ Chúa bắt đầu ngay hôm nay. Hãy chọn một thời giờ thuận tiện trong ngày, bất cứ vào buổi sáng, buổi trưa hay chiều tối. Hãy dành ra khoảng 10 đến 15 phút đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đừng cầu xin điều gì trong đời sống vật chất, nhưng xin Chúa thêm đức tin và cho chính mình được thật sự biết Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. Khi đã chọn được một thời giờ nhất định, chúng ta hãy cố gắng giữ đều đặn, đừng bỏ qua. Nếu chúng ta xem giờ đọc Kinh Thánh như là giờ nhất định đã hẹn với Chúa, không thể lỗi hẹn được, chúng ta sẽ có thể giữ được một cách liên tục. Chúng ta cũng nên cho người trong gia đình biết lúc nào là giờ tĩnh nguyện của chúng ta, để không ai quấy rầy. Khi người tin Chúa có giờ tĩnh nguyện đều đặn mỗi ngày, đức tin sẽ tăng trưởng và đời sống sẽ bắt đầu thay đổi. Thưa quý thính giả, bài học về những bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết liên quan đến nguyên tắc thứ hai. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình Ngài sưởi hằng hơi ấm, cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tu. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình Ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài.